là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 28 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận huyện Trạm Tấu phát huy vai trò ngành tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn sẽ phản ánh những nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn thành phố Yên Bái trong 40 năm xây dựng và phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến vừa ký ban hành công văn hỏa tốc số 2126 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Rà soát danh sách công dân đã đến thành phố Đà Nẵng trở về địa phương chưa qua 14 ngày, phải thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, tiếp tục giám sát kịp thời phát hiện sớm các ca nhập cảnh trái phép về địa phương để đưa đi cách ly tập trung ngay theo quy định. Thông tin từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có các chuyên gia và làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của công văn số 1527 ngày 1 tháng 6 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giao Sở Y tế chủ động theo dõi thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng điều trị, phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn, quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, nhà nghỉ. Vận động quần chúng nhân dân phát hiện và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh nếu có. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025. Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 năm 2020 tại thành phố Yên Bái. Hội nghị có sự tham gia của 350 đại biểu đến từ 47 tỉnh thành trong cả nước và các bộ ban ngành trung ương. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra một số hoạt động như tham quan thực tế một số mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, hội thảo chuyên đề xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, hội thảo chuyên đề xây dựng nông thôn mới thôn bản vùng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững gắn với bảo vệ giữ vững an ninh quốc phòng, trưng bày các sản phẩm đặc trưng tham gia chương trình OCOP du lịch nông thôn ở một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và đề xuất định hướng giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025. Tại buổi làm việc, các sở ngành địa phương được phân công nhiệm vụ đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện phối hợp tổ chức hội nghị. Theo đó, đến nay, các sở ngành địa phương được phân công nhiệm vụ đã xây dựng các phương án chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị, chuẩn bị các sản phẩm chủ lực đặc sản có thế mạnh của tỉnh để tham gia gian hàng trưng bày, xây dựng phương án di chuyển và phân luồng giao thông, phương án đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị, xây dựng phương án đảm bảo các điều kiện cần thiết để phòng chống dịch COVID-19 tại các địa điểm tổ chức tham quan thực tế, tổ chức hội thảo, hội nghị. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng, là dịp để tỉnh Yên Bái giới thiệu quảng bá về thành tựu phát triển kinh tế xã hội, kết quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Để tổ chức thành công hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngay sau buổi làm việc này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên hệ với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương để thống nhất các công việc liên quan. đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thành viên ban chỉ đạo và huyện Trấn Yên trong việc đón tiếp các đoàn đến tham dự hội nghị, giới thiệu quảng bá hình ảnh của huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái.
Tại huyện Lục Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 7 với chủ đề Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có trên 150 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi khai thác chế biến kinh doanh đá trắng. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đá hoa trắng cho rằng thời gian qua tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm đá trắng, cũng như tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở địa phương khác. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục giãn hoãn và giảm chính sách thuế cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề nghị tỉnh hỗ trợ di rời các hộ dân nằm ở dưới chân núi có thể ảnh hưởng về tài sản và tính mạng khi doanh nghiệp tiến hành khai thác đá trắng. Đại diện công ty Hùng Đại Sơn kiến nghị việc chế biến sâu các sản phẩm từ đá trắng, mặc dù có thuận lợi nhưng khi triển khai mở rộng diện tích xây dựng nhà xưởng lại gặp những khó khăn, khó giải phóng mặt bằng. Về vấn đề vốn, dù các ngân hàng đã kịp thời hỗ trợ nhưng vẫn khó khăn. Đại diện công ty Stunby là doanh nghiệp chế biến bột đá trắng đề nghị tỉnh xem xét đầu tư hạ tầng giao thông, vận chuyển hàng hóa đi chế biến cũng như tiêu thụ, nhưng hiện tại nhiều hạ tầng giao thông không đảm bảo tải trọng. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các sở ngành, trong đó có Cục Thuế Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải đã giải đáp trực tiếp những kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Lục Yên. Việc giảm thuế trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cũng đã và đang được triển khai. Ngành thuế cũng chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, đồng thời bổ sung việc giãn hoãn thuế đối với ngành thuế và ngành chế biến đá trắng. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các doanh nghiệp thống kê các điểm mỏ cần đánh giá trữ lượng để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng và bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã quan tâm tạo điều kiện để công tác tôn giáo phát huy vai trò xung kích đi đầu trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào Đảng và sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình. Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 vừa qua đã thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền của ngành tuyên giáo huyện Trạm Tấu. Trước đại hội, Ban tuyên giáo huyện ủy Trạm Tấu đã tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy ban hành nhiều văn bản về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân đơn vị tham gia tuyên truyền, tham mưu việc lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị trình đại hội, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền qua pano, qua đội ngũ báo cáo viên, đảm bảo đúng định hướng chính trị. Bà Phạm Thị Thanh Lê, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Là một huyện vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở đây thì nhiều, nên là chúng tôi cũng lựa chọn rất nhiều cái hình thức phương pháp mà tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Cái hình thức chúng tôi tuyên truyền ở đây thì hàng tháng chúng tôi cũng đã lựa chọn những cái nội dung trọng tâm, trọng điểm, những cái chỉ thị nghị quyết của Đảng để đưa vào định hướng sinh hoạt chi bộ và gửi tới các đảng bộ chi bộ cơ sở để các đồng chí tuyên truyền tại cơ sở. Và ngoài ra thì huyện ủy cũng có một tổ công tác của huyện ủy phụ trách cơ sở, thì các đồng chí thành viên trong tổ công tác cũng trực tiếp phụ trách các cái chi bộ thôn bản thì cũng trực tiếp xuống để tuyên truyền. Thứ hai nữa là đội ngũ báo cáo viên của huyện ủy thì chúng tôi có 22 đồng chí báo cáo viên, hàng tháng các đồng chí cũng tạo điều kiện để giúp đỡ để xuống các cái chi đảng bộ tới cơ sở để tuyên truyền các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng.
Năm 2020 là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cùng với tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, huyện Trạm Tấu còn tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, thông tin tình hình thời sự quốc tế trong nước và địa phương, tuyên truyền về các tấm gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Với phương châm hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện vùng cao với gần 80% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trình độ nhận thức không đồng đều, huyện Trạm Tấu đã cử cán bộ đi sâu đi sát để vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng, vừa kịp thời định hướng tuyên truyền vận động cho nhân dân. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu cũng đã lồng ghép việc học tập và tuyên truyền nghị quyết chỉ thị trong các tầng lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. chính sự sát sao và kịp thời trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đã tạo được sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về ý chí hành động trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu. Bà Nguyễn Thúy Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Trạm Tấu nói:
Ngoài cái việc mà thực hiện mở lớp đào tạo bồi dưỡng luận chính trị theo quy định thì trung tâm cũng thực hiện lồng ghép học tập quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện, đặc biệt là trong cái việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái chuyên đề năm 2020 gắn với cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trong các cái chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng và bồi dưỡng luận chính trị cho đảng viên mới cho chương trình sơ cấp. Thì ngoài cái nội dung chính theo quy định thì trong các chương trình học thì trung tâm cũng đã tổ chức cho học viên học tập cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh, rồi truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, lịch sử Đảng bộ địa phương, rồi thông tin cái tình hình trong nước quốc tế, giúp qua đó để giúp học viên nâng cao nhận thức và để là cái cơ sở để sau khi học xong học sinh trở về cơ sở có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống và làm việc có hiệu quả hơn. Và qua thông qua việc mở các lớp này thì cũng giúp học viên nâng cao cái bản lĩnh chính trị và từ đó để làm công việc tốt hơn.
100% cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Trạm Tấu hoàn thành việc học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo chuyên đề hàng năm với trên 98% cán bộ đảng viên tham gia. Hội thi kể chuyện Bác Hồ thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và hàng trăm mô hình học tập và làm theo Bác đã được xây dựng trên nhiều lĩnh vực. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi lợn thịt, năm 2012, gia đình bà Phạm Thị Huyền ở tổ dân phố 3, thị trấn Trạm Tấu quyết định đầu tư chuồng trại để phát triển kinh tế. Cần cù chịu khó ham học hỏi, gia đình chị Huyền đã từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, thường xuyên duy trì đàn lợn từ 50 đến 80 con lợn thịt, đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Phạm Thị Huyền cho biết:
Hay lên đây thì trước mắt cũng gặp khó khăn thì được cái hỗ trợ của ngân hàng chính sách trên này. Hay là người ta hỗ trợ cho vay vốn mà mình mới phát triển chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi thì nói chung là năm đầu tiên thì lên chăn nuôi thì nó cũng gặp khó khăn là nó bị dịch bệnh. Nên là cũng bị thất thoát mất vài chục triệu đấy, 50-60 triệu. Thế đến sang cái năm nay thì nói chung là chăn nuôi thì nó lại phát triển hơn. Thì gia đình cũng đang có cái hướng phấn đấu là chăn nuôi thêm nhiều, tái đàn nhiều hơn nữa và để cho thu nhập gia đình hơn nữa. Cũng có nhiều cơ quan đến thăm hỏi, động viên tinh thần cũng như là thuốc để tiêu độc khử trùng với lại vaccine phòng ngừa cho bệnh lợn ấy, thì cũng được hỗ trợ.
Luôn đi trước một bước, đó là phương châm hoạt động của công tác tuyên giáo huyện Trạm Tấu trong thời gian qua. Từ đó góp phần quan trọng giúp người dân huyện Trạm Tấu thay đổi tư duy, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Ông Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết:
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì công tác tuyên giáo của huyện đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Nó tập trung vào mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là chúng tôi đã tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Trong đó trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, song song với việc tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ vậy mà đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong cái việc thực hiện nghị quyết Trung 4. Sau kiểm điểm tự phê bình thì cấp ủy cơ sở đã đề ra gần 1.105 việc, huyện ủy đã đề ra 118 việc cần phải thực hiện ngay. Và đến nay cơ bản các việc đó đã hoàn thành theo cái tiến độ đề ra. Chúng tôi đã xây dựng và nhân rộng cũng như tạo được cái sức lan tỏa lớn trong xã hội, trong toàn đảng bộ huyện, 24 mô hình điển hình tiên tiến tập thể và 21 mô hình điển hình tiên tiến cá nhân trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Thứ hai đó là chúng tôi tập trung và tuyên truyền thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương mà trọng tâm là tập trung tuyên truyền người dân phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Chính vì vậy mà kết thúc nhiệm kỳ vừa qua thì 21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội 15 của Đảng bộ huyện đã hoàn thành, trong đó có 17 chỉ tiêu đạt cao so với nghị quyết đại hội đề ra. Thứ ba là chúng tôi đã tập trung tuyên truyền người dân từng bước xóa bỏ các cái phong tục tập quán không còn phù hợp với nếp sống mới, nhất là những cái vấn đề liên quan đến việc cưới, việc tang. Chúng tôi đã tới vận động người dân thực hiện 3 không trong hôn nhân và gia đình, 2 phải trong việc tang. Và đến nay thì cơ bản chúng tôi đã thực hiện tốt những vấn đề đó. Nó thể hiện ở chỗ là 100% đồng bào dân tộc Mông đã ăn chung một Tết với các đồng bào dân tộc khác. Chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn huyện bám sát cơ sở, nắm chắc cái tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, từ đó phát hiện và kịp thời giải quyết ngay những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để nảy sinh ra các vụ việc phức tạp, kéo dài. Chính nhờ vậy mà trên địa bàn huyện đã giữ vững được cái tình hình, ổn định được cái an ninh chính trị và an toàn xã hội, giữ vững được khối đoàn kết thống nhất trên các dân tộc trên địa bàn huyện.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 sẽ diễn ra trong tháng 9 năm 2020. Do vậy, ngành tuyên giáo nói chung và tuyên giáo huyện ủy, Trạm Tấu nói riêng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò tiên phong trong thời kỳ cách mạng mới, tạo tiền đề quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp trong thời kỳ tới. Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn qua các thời kỳ. Trong những năm qua, Công đoàn thành phố Yên Bái luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức người lao động thành phố để vững bước đi lên, từng bước góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị văn minh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tháng 12 năm 1979, Công đoàn thị xã Yên Bái được thành lập và đi vào hoạt động. Ngay sau khi được thành lập, Ban chấp hành Công đoàn thị xã đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với mục tiêu mỗi công nhân một sáng kiến, mỗi cán bộ kỹ thuật một đề tài, tổ chức ký kết hợp đồng tập thể, vận động công nhân viên chức tham gia xây dựng thực hiện kế hoạch lao động sản xuất, chấp hành ngày công, giờ công, tổ chức các hoạt động dịch vụ để có thêm việc làm, giúp đỡ công nhân viên chức, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Ông Phạm Ngọc Đoàn, nguyên chủ tịch Công đoàn thị xã Yên Bái cho biết.
Về trong những năm hoạt động của công đoàn từ năm 1998 đến 2008 thì tôi được tổ chức công đoàn giao cái nhiệm vụ chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Thì trong quãng thời gian đó thì hoạt động công đoàn thì nó cũng có rất nhiều những cái thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều cái khó khăn. Cái hoạt động công đoàn tập trung vào những cái vấn đề lớn như vấn đề tìm việc làm, giải quyết việc làm cho người lao động. Thế và làm thế nào để có cái giải pháp để nâng cao cái thu nhập cho người lao động. Thế vấn đề thứ hai nữa là trong cái công tác xây dựng tổ chức công đoàn này thì mình phải tập trung để phát triển cái công đoàn ngoài quốc doanh.
Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành với 9 kỳ đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện trọng đại của đất nước, phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên và công nhân viên chức lao động. Các cơ quan công đoàn trong thành phố Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng phong phú, gắn nội dung các phong trào với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tích cực tự giác học tập và làm theo. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình với trên 200 đoàn viên, hàng năm các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi ích nguyện vọng hợp pháp chính đáng của người lao động. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với phong trào nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, góp phần đưa doanh thu bình quân hàng năm của công ty tăng từ 10 đến 12%. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái nói:
Phát triển tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, cái việc thứ nhất là chúng tôi bám sát vào cái chỉ đạo cũng như hướng dẫn của các cấp công đoàn như Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh. Thế và một cái điều đặc biệt là để mà cái tổ chức công đoàn chúng tôi hoạt động tốt thì cũng là cái sự mà hỗ trợ ủng hộ của ban giám đốc. Và để mà đạt được cái sự ủng hộ đó thì chúng tôi cũng xác định là tổ chức công đoàn cũng là một cái tổ chức mà đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà tạo một cái môi trường làm việc cũng như là một cái thúc đẩy tinh thần làm việc cho anh em và cán bộ đoàn viên công đoàn.
Để bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên công đoàn, các hoạt động xã hội từ thiện thăm hỏi được các cấp công đoàn thành phố Yên Bái triển khai hiệu quả. Tính từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức thăm hỏi 1.230 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 490 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ làm nhà mới ấm công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân, năm vì lợi ích đoàn viên được triển khai tích cực. Từ năm 2016 đến 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tháng công nhân tại 5 công đoàn cơ sở với sự tham gia của 1.440 công nhân lao động, đã tổ chức trao 450 suất quà trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động nghèo với số tiền trên 168 triệu đồng. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình kiểm tra định kỳ miễn phí xe máy cho 3.000 công nhân lao động, tổ chức chương trình Tết sum vầy cho 1.950 công nhân lao động, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân lao động, tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác với 20 đơn vị và đã có 5.000 lượt đoàn viên hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi công đoàn. Từ năm 2003 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà mới ấm công đoàn cho 20 đoàn viên, qua đó đã kịp thời động viên cán bộ đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Anh Vũ Kim Cương, đoàn viên công đoàn cơ sở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết:
Là một đoàn viên công đoàn được hưởng với sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố đối với các cấp như công đoàn cơ sở và sự tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và khu dân cư. Nhất là nếu cảm nhận của tôi thì nhất đây là một cái liên động viên rất lớn cho đặc biệt là đối với cá nhân trong quá trình hoạt động công tác của mình và đặc biệt là đối với gia đình.
Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã vận động thành lập mới 32 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp 2.400 đoàn viên, giới thiệu 615 đoàn viên ưu tú cho đảng, kết nạp được 520 đảng viên. Hàng năm tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 90%, không có công đoàn cơ sở yếu kém. Liên đoàn Lao động thành phố đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố Yên Bái hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đánh giá về những đóng góp của Liên đoàn Lao động thành phố, ông Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái cho biết:
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, giai cấp công nhân và công đoàn thành phố đã từng bước lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Yên Bái. 40 năm qua, công đoàn thành phố luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thông qua các cái chương trình hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc như hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, tháng công nhân, vân vân. Công tác tập hợp quần chúng phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm. Tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho đảng rất nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.
Về những nhiệm vụ hoạt động của công đoàn trong thời gian tới, ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái nói:
Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và nguyện vọng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thành phố thì chúng tôi tập trung vào 3 vấn đề như sau. Cái thứ nhất là chúng tôi tăng cường cái chăm lo cái đời sống bảo vệ quyền lợi pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Cụ thể như là chúng tôi sẽ tăng cường cái ký kết, cái phối hợp hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, thế như là phối hợp với các đối tác, với các doanh nghiệp có các sản phẩm, cái dịch vụ ưu đãi đến người lao động, đặc biệt là chăm lo đến cái người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được ưu đãi 100%. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là động viên thăm hỏi kịp thời những công nhân viên chức người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và những người công nhân lao động nghèo mà chưa có nhà ở thì tạo kiện hỗ trợ về làm nhà mái ấm công đoàn, cũng như cho công nhân nữ vay vốn để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Cái thứ ba nữa là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn về chính sách, chế độ cho cho công nhân viên chức người lao động nắm được cái chế độ chính sách pháp luật để đầu tiên là người ta tự bảo vệ mình. Xong rồi, người ta nắm được cái chế độ chính sách đó thì người ta thực hiện cho tốt.
Kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục vững bước đi lên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị văn minh trong thời gian tới.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163-873-668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163-825-786.
Này, chị lắp wifi à? Hay là xin bắt wifi anh hàng xóm đẹp trai đi.
Thôi, mới chuyển đến, ngại chết.
Để tao. Ôi anh hàng xóm đẹp trai, cho em xin bắt wifi. Ôi anh hàng xóm độc thân, cho em dùng kè được không?
Này này, wifi nhà ai nấy dùng, cháu đã có chủ cố đừng có mơ.
Đã bảo rồi, xấu hổ quá đi mất.
Chán thế. Chào anh hàng xóm mới.
Thời công nghệ số, đừng cố hỏi bát. Hãy đăng ký ngay gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k.
Gói data siêu tốc Viettel?
Đúng rồi, chỉ với 15.000 là có 3GB data dùng trong 3 ngày.
Sao 0983 thăng bấm nào, kết nối khắp nơi luôn dễ dàng, cùng đăng ký thôi, ta luôn vui.
Sao 0983 thăng hả anh? Em sẽ bấm luôn, cảm ơn anh hàng xóm.
Wow, giờ đã có data dùng rồi nhé. Chẳng phải cần xin wifi dùng ké, chỉ 15k dùng thật mê. Data siêu tốc Viettel thích ghê. Tiếp theo, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.